Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Can Đảm Nhận Lỗi. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tâm lý thông thường của con người nhiều khi mình không dám nhận những cái sai lầm của mình. Không những mình không nhận cái sai lầm của mình, mà ai mà nói tới mình là tự nhiên mình thấy có một cái gì đó nó đau, nó khó chịu, nó không vui. Thành ra vì vậy mà cứ cố nán tré, cố tránh né. Vì là tránh né cho nên mình là càng sống xa với sự thật. Thì hôm nay là cái ngày lễ cuối năm, có nghĩa là qua một năm dài chúng ta sống và hành xử như một con người ở trong xã hội hiện tại với thời gian hiện tại. Có thể nói rằng là chúng ta gặp nhiều vui cũng có, buồn cũng có, mà được cũng có, thua cũng có. Như vậy với một cái ý nghĩa tất niên, có nghĩa là cuối năm là một cái gì đó chúng ta tổng kết lại trong một thời gian qua để chúng ta nhận cái yêu và cái khuyết điểm để chúng ta tu chính lại từ bản thân và làm đẹp thêm lên. Nó có một cái rộng rãi hơn, có tính cách rộng rãi hơn. Nó không phải chỉ đợi cuối năm chúng ta mới làm một cái tổng kết, mà có thể chúng ta áp dụng cho mọi trường hợp, cho mọi thời gian. Có nghĩa là nếu chúng ta biết dùng phương pháp này, nó giống như một cái nguyên tắc để mà chúng ta tu học, thì không phải đợi cuối năm chúng ta mới làm một cái tổng kết, mà rất có thể trong một ngày qua chúng ta làm một cái tổng kết để có một ngày đó chúng ta đã làm được những cái gì. Hay là một tuần qua, hay là một tháng qua. Có như vậy để chúng ta mới thấy yêu khuyết điểm của mình. Điều đó thực sự đối với người Phật tử chúng ta có thể chúng ta nghe nhiều, nhưng mà chúng ta chưa làm. Còn trái lại, đối với những nhà thương mại, họ cũng có một cái tổng kết như vậy. Mà theo cái sự đúc kết đó, họ kêu là tam cá nguyệt. Tức là mỗi khi mua bán thì đương nhiên là có cái vấn đề chi và thu, để cho cái việc làm buôn bán của họ có ý nghĩa và có tiến triển. Thì cứ mỗi tam cái nguyệt, có nghĩa là mỗi 3 tháng như vậy, họ đúc kết coi cái 3 tháng đó nó lời hay là nó lỗ. Nếu lời thì do đâu mà có lời? Nếu lỗ thì do đâu mà nó lỗ? Họ kịp thời họ điều chỉnh ngay, chứ không phải đợi cuối năm. Nguyên tắc để mà chúng ta kiểm chứng lại lời lỗ trong một công ty, thì cái công ty đó phải biết nhận những cái khuyết điểm của mình. Và đối với người thường như chúng ta, mỗi con người của chúng ta, nếu mà mình muốn biết được một cái quá trình trong những ngày qua mình đã làm được cái gì, hay là trong thời gian qua mình đã có những cái tiến bộ nào, chúng ta cũng có thể áp dụng cái nguyên tắc này. Tức là chúng ta can đảm nhận khuyết điểm của mình để mà có một cái sự tiến bộ. Kính thưa đại chúng, như vậy cái vấn đề can đảm nhận lỗi vào những dịp cuối năm, nó cũng có một cái ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng mà nếu để cho cái cuộc sống của chúng ta càng tiến bộ tốt đẹp và thăng hoa hơn nữa, thì chúng ta phải biết làm một cái tổng kết, không phải đợi cuối năm, mà cuối ngày, cuối tuần hay là cuối tháng. Kính thưa đại chúng, muốn có một cái can đảm để nhận lỗi, đương nhiên chúng ta phải có một cái tinh thần cầu tiến và biết chấp nhận những cái sai lầm để mà chúng ta sửa. Còn nếu mà không có cái tinh thần cầu tiến, không có một cái tinh thần chấp nhận cái sai lầm, thì vĩnh viễn không bao giờ có can đảm để mà chúng ta nhận lỗi. Đây là một thí dụ cụ thể. Trong một gia đình của một cặp vợ chồng trẻ, nhưng mà anh chồng gặp phải cái bệnh là cố chấp. Một hôm hai vợ chồng đi Vancouver, nhưng mà khi ra đến I-5 thì anh ta là chạy về phía nam. Lúc đó cô vợ mới nói: anh định đi đâu? Thì anh chồng trẻ mới gay gắt: đi Vancouver. Em muốn đi đâu? Tức là cái nói của anh rất là khó chịu. Thì lúc bây giờ cô vợ trẻ mới nhỏ nhẹ, mới bảo như thế này: đi Vancouver mà anh đi về phía Bắc nó mới đúng, chứ còn bây giờ anh chạy về phía Nam thì anh chỉ đến Oregon rồi sẽ đến Cali. Anh chàng trẻ thấy vợ của mình nói có lý, nhưng mà tại vì cái bản tánh cố chấp cho nên anh không nghe. Vậy để cho qua chuyện thì anh ta mới nói như thế này: em biết rằng là anh là người lái xe rất là giỏi, từ hồi nào tới giờ anh chưa bị một cái tai nạn nào, vậy thì em sợ cái gì, cứ ngồi yên, anh sẽ đưa em đi Vancouver. Lúc bây giờ cô về trễ mới nói như thế này: thật sự em lo, em nói không phải vì là anh không biết lái xe, mà em lo là vì Vancouver đó là ở phía Bắc, cho nên anh phải đi về hướng North I-5 mới đúng. Còn bây giờ đó anh đi về phía South, có nghĩa là mình đi ngược đường lại, thì không có cách chi mà anh tới được Vancouver. Lúc đó anh chồng trẻ vẫn cố chấp: em phải biết rằng là xe mình mới mua, mình cứ đổ cho nó đầy xăng rồi á, thì có đi lạc đường, lạc như thế nào đi nữa, nhưng mà xe cứ đổ đầy xăng, mình cứ chạy, chạy rồi thì cũng tới nơi thôi. Người vợ trẻ thấy vậy là cố giải thích cho ông chồng mình nghe. Xe mới mua thì em cũng biết rồi, nhưng mà lạc đường là không chịu thay đổi phương hướng thì không có cách chi mà anh thấy được Vancouver. Anh chồng trẻ mặc dầu là thấy đúng, nhưng mà là không chịu. Gắt của vợ bảo rằng là em không cần phải phí tâm sức như vậy. Anh là người lái xe chứ không phải là người khác. Em phải tin tưởng cái khả năng của anh. Anh sẽ đưa em tới nơi. Như vậy thì em yên tâm, cứ đòi hỏi chuyện gì mà cứ nói lại nhảy hoài. Lúc bây giờ cô vợ trẻ mới nói là anh biết là em biết là anh có khả năng lái xe, nhưng mà phương hướng của đường á nó là không đúng thì anh không đến Vancouver được. Như vậy tuy là cái người vợ liên tục góp ý nhắc nhở, nhưng mà anh chồng trẻ này vẫn cứ kiên trì giữ cái ý của mình. Cho nên anh cứ nói thế này: không hề gì đâu, em cứ nhắm mắt ngủ một giấc, khi mà tỉnh dậy rồi đó là em thấy ở Vancouver ngay. Nếu tóm lại á, là mặc dầu là cô vợ chỉ phân tích nhắc nhở như thế nào đi nữa, nhưng mà anh chồng trẻ kia vẫn cố chấp cái lý của mình, rồi cứ chạy và cuối cùng đi cho cả ngày đến Oregon, thấy không phải là Vancouver. Lúc bây giờ anh mới quay trở về thì trời tối rồi, không đi được Vancouver trong ngày hôm đó. Kính thưa đại chúng, đây là một câu chuyện thật. Đây là cái cố chấp của những người mà nói nặng một chút á là ngu si. Thực sự đã biết sai, nhưng mà khi nghe nói tới cái sai của mình, tự nhiên thấy có một cái gì đó tự ái, không muốn nghe. Vì anh chàng trẻ này khinh thường cái cô vợ trẻ của mình, mà rồi không chịu nghe, rốt cuộc không thành công. Chúng ta không nên chỉ coi đây là một câu chuyện, mà phải coi đây là một kinh nghiệm. Hơn nữa, những hoàn cảnh tương tự như thế đó nó cũng xảy ra trong xã hội hiện đại của chúng ta rất là nhiều. Biết sai lầm mà không chịu nhận lỗi, đó là bệnh chung của một số người. Phải nói rằng là bệnh nặng đó, chứ không phải là bệnh nhẹ. Do đó, nhận lỗi phải có can đảm mới nhận lỗi, chứ không phải bình thường. Do vậy, nếu mà một người nào đó mà biết được cái sai lầm của mình, chịu nhận lỗi, mình phải nói rằng người đó thực sự có can đảm. Trong cuộc đời tu của chúng tôi thường nhắc nhở mình bằng câu nói này: phải thấy cái lỗi của mình để mà nhận, để mà tiến bộ. Do vậy mà trong tăng đoàn ở chùa Dược Sư, chúng tôi cứ luôn luôn chủ trương cái nếp sống dân chủ giữa thầy và trò, nó không có cái sự khác biệt. Kể cả giữa chư tăng và các Phật tử cũng không có cái sự khác biệt. Bắt chước lối sống này, cho nên các Phật tử khi mà đến chùa Dược Sư, quý vị cứ coi như đây là cái nhà của mình, coi các thầy cũng như là cái người bạn của mình. Lễ tất nhiên trên phương diện kính thì đối với các thầy mình phải kính, nhưng mà cứ coi như là những người bạn của mình để mình dễ gần gũi hơn, để mình dễ hỏi hơn, để mình dễ chia sẻ những cái gì tai nghe mắt thấy trong khi mà mình tu tập nhiều hơn. Có như vậy đó, mình mới tránh một cái số sai lầm. Bởi vì nếu mà mình coi xa lạ thì đương nhiên mình không thể nào gần gũi được để mà mình học hỏi. Ở chùa Dược Sư, cả thầy trò và kể cả Phật tử, chúng tôi muốn đại chúng cùng thực tập theo cái khuynh hướng này. có dân chủ, có chia sẻ với nhau để thấy những cái sai lầm và để mình cùng tu tiến. Một lần trong những ngày lễ lớn ở tại chùa Dược Sư, đương nhiên quý vị thấy, nhất là những ngày lễ như là Đức Phật, nó có rất nhiều việc, và đương nhiên là có một số ý kiến nó không có đồng giữa các thầy cô với bản thân của chúng tôi, hay là giữa các Phật tử với quý thầy. Nhưng mà chúng ta chỉ cần hợp lý là chúng ta phải sửa ngay. Kính thưa đại chúng, đó là một cái nguyên tắc, hay phải coi đó là một cái phương pháp tu. Chúng ta thấy sai, chúng ta sửa. Và do vậy chúng tôi cũng thường tự sách tấn mình bằng cái câu tùng thiện như lêu, có nghĩa là mình theo cái điều thiện như là nước xuôi dòng, nước vẫn cứ chảy. Thành ra vì vậy mình không bao giờ mình đi ngược nước được. Với cái việc thiền hợp lý áp dụng trong cái cuộc đời tu, hay là chia sẻ với các Phật tử, cũng phải dựa trên một căn bản hợp tình, hợp lý và lành mạnh. Do vậy mà dầu cho là cái phương pháp tu như thế nào đi nữa, cũng phải coi dùng điều thiện trong cuộc đời hay là trong cuộc sống của mình, nó giống như là nước chảy xuôi dòng. Điều mà chúng tôi rất là sợ là các tăng chúng của mình cho sư phụ cũng là cái người không có can đảm nhận lỗi. Nếu mà sống trong một môi trường người đi trước mà không dám đưa ý kiến, chỉ biết vân vân dạ dạ, không có cái sự suy tư sâu sắc, rồi người đi sau cũng ậm ừ ở trước mặt, nhưng mà ở sau lưng chống đối, sau lưng đả kích. Nếu mà cứ tình trạng này, nếu mà cứ cái kiểu này nó xảy ra như vậy, thì đạo pháp không thể nào thăng tiến được, tổ chức không thể nào phát triển được. Do vậy khi mà chúng ta hiểu những cái gì hợp lý, chúng ta kịp thời sửa chữa, kịp thời nhận cái sai lầm của mình để mà chúng ta tiến bộ. Theo kinh nghiệm của chư tôn đức truyền trao, bất cứ một người nào đó, nếu mà người đó có thể tiếp nhận sự dạy dỗ, can đảm nhận lỗi, thì người đó tiến bộ rất là mau. Nhưng mà đối với một người, khi mà thầy mình dạy hay là bạn bè mình nhắc nhở, cố ý tránh né, cố ý đẩy cái lỗi lầm qua cho người khác chịu, hay là cố ý phớt lờ không biết, thì phải biết người này giàu có tu như thế nào đi nữa cũng không bao giờ được. Hay là giàu có cố gắng như thế nào đi nữa, cuối cùng không thành, vẫn cứ là không thành. Bởi vì mình không thấy được cái sai lầm của mình, thì dầu cho là mình có làm như thế nào đi nữa vẫn cứ sai. Mà quả thật như vậy, nếu mà làm một cái bài toán mà mình sử dụng công thức sai, thì đương nhiên không có cách chi mà chúng ta tìm một cái đáp số đúng hoàn toàn. Thành ra vì vậy, người nào đó có can đảm nhận lỗi, người đó sẽ có tiến bộ. Còn người việc gì cũng cho mình là có lý toàn bộ, đặc biệt ai đụng tới cái sự sai trái của mình, thì mình coi người đó như là kẻ thù nguy hiểm, cần phải loại bỏ, thì loại người này phần nhiều là dẫm chân tại chỗ, không tiến bộ được. Chúng tôi thường khuyên các huynh đệ tu trong một đạo tràng, những ai mà không giỏi về khía cạnh này thì phải cần phát triển ở khía cạnh khác. Nếu mình có cái khuyết điểm, mình phải thấy khuyết điểm để phát triển cái khía cạnh mà nó thích hợp với mình. Nhưng mà nếu mà giữ bo cái ý kiến của mình, không chịu nhận sai, dầu cho là tốn bao nhiêu năm tu, dầu cho là dùng bao nhiêu sách vở viết mực, vẫn khó thành công. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta có một cái sự nhận chân rõ ràng về con người thật của mình, về những cái khuyết điểm, thì chúng ta biết người đó có tiến bộ. Có một số huynh đệ làm việc không thể nhìn khắp được đại cuộc, lười biếng, không có hòa chúng, được răng nhắc nhiều lần là không có can đảm nhận lỗi, rốt cuộc mọi người sẽ xa tránh. Hay là trong gia đình cũng vậy, kể cả như là cha mẹ mình đã sai mà con cái có cái ý kiến xây dựng, mình không nhận, thực sự con cái đối với cha mẹ vẫn kính. Nhưng mà lúc nào đó, con cái nó không tin tưởng cái khả năng của cha mẹ nữa, thì đương nhiên là nó cũng xa tránh cha mẹ. Mặc dầu cha mẹ là cái người sanh ra và nuôi dưỡng cho con cái nên người. Mà thực sự con cái cũng vậy, nếu mà con hư mà cha mẹ nhắc nhở nhiều lần bằng cách nào đi đó để khuyên con, mặc dầu thực sự con là cái núm ruột của cha mẹ, nhưng mà đến một cái lúc nào đó mà thấy rằng là không có sửa đổi được con của mình, đành chịu, không muốn bỏ cũng phải bỏ. Thành ra vì vậy rồi điều đó chúng ta không lạ. Điển hình là ở tại chùa Dược Sư đây, có một số đại chúng nhắc nhở bao nhiêu lần cũng không thay đổi, dạy kiểu nào cũng không xong, rồi thì tự bỏ đi, tự biết có lỗi mà không có cái can đảm nhận lỗi phục thiện, rồi thì cũng lưu lạc nay đây mai đó. Tuy rằng là chúng tôi có cái suy tư về đó, có cái lòng khoan dung tiếp nhận, nhưng mà cơ bản là pháp tắc của một tổ chức nó phải như vậy, cho nên cuối cùng cũng đành chịu thôi. Từ một cái quan điểm sống này, chúng ta thấy rằng sự hạnh phúc an vui của một đời người thực ra nó quan hệ mật thiết ở chỗ là chúng ta tự mình biết nhận lỗi hay không nhận lỗi. Nhưng mà cái nhận lỗi này đó, đừng do vì ai xúi mình, đừng do vì cái lời lọc người ta áp đặt cho mình mà mình nhận lỗi, mà mình phải biết rằng cái nhận lỗi này nó xuất phát từ con người thật của mình. Mình nhận lỗi, điều đó rất là quý. Điều mà chúng ta phải coi đó là một cái nguyên tắc tu của mình, hay là một cái nguyên tắc sống của mình, rồi tự mình can đảm nhận, chứ không qua cái lời lọc, không qua cái sự áp đặt một cái thế lực nào cả. Mà quả thật như vậy, chúng ta thấy rằng là một người mà có biết làm được như vậy là người đó sẽ thành công. Mà qua đây tấm gương từ xưa cho tới nay, từ một đơn vị cá nhân cho đến một đoàn thể hay là một quốc gia, từ một người lãnh đạo cho đến phần tử phụ tá, có biết nhận lỗi hay không, thường thường nó lại là một cái vấn đề then chốt cho cái sự thành bại, được mất. Mà qua sách sử chúng ta thấy có những tấm gương mà nhân tiện bài pháp can đảm nhận lỗi, chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Kính thưa đại chúng, nói về cái phương diện thất bại, Chẳng hạn như một người mà trong đại chúng chắc chắn ai cũng biết phải nuốt hận thất bại trong cuộc giao tranh giữa nước Hán và nước Sở, đó là Hạng Vũ và Lữ Bang. Chính vì ông ta cứng cỏi độc đoán, do đó mà mọi người xa lánh. Cuối cùng rồi, mặc dầu là thiên binh vạn tướng nhưng mà không ai giúp đỡ. Cuối cùng rồi cô độc phải tự vận ở sông Âu Giang, và trước khi lâm chung, trước khi chết, vẫn không biết nhận lỗi của mình mà còn trách trời trách đất là trời đã hại ta rồi. Đó là một cái người như là Hạng Vũ. Hạng Vũ là một tướng rất giỏi. Kính thưa đại chúng, người thứ hai đó là Chu Du vào cái thời Tam Quốc. Nếu ai đã đọc truyện Tam Quốc thì chúng ta thấy Chu Du là một cái vị tướng trẻ cũng rất là giỏi. Nhưng mà có phải là cố chấp hẹp hòi đố kỵ với người hiền và tài, thành ra vì vậy làm mất đi cái thời cơ là liên đới với nước Thục để mà diện nước Ngụy. Đã không phản tỉnh mà ngược lại còn trách trời trách đất, và trước khi ông ta chết á, tha một câu: trời đã sanh Du mà sao còn sanh Lượng. Tức là trong những cái cuộc đấu trí với Gia Cát Lượng liên tục thua hoài, hình ảnh thang đã sanh Du rồi, là một cái tài rồi, mà tại sao còn sanh Lượng ra chi để mà phá hỏng cái tài của Du. Mặc dầu á là tài giỏi nhưng mà bị hẹp hòi đố kỵ rồi không biết nhận cái lỗi của mình, cuối cùng chết rất là trẻ mặc dầu tài cao. Đó là những cái gương thất bại. Bây giờ nói đến những cái tấm gương thành công. Chúng ta thấy Lưu Bị và Tào Tháo là hai người được coi là anh hùng. Một người lại xuất phát từ miền quê thôn giả, chuyên sống bằng cái nghề bện dày cỏ để mà sống qua ngày. Còn một người á, là xuất thân từ trong một gia đình hoàng quan. Chắc quý vị biết hoàng quan như gì phải không? Tức là những người mà xuất thân làm thái giám á, thì Tào Tháo con của một ông quan thái giám, được nổi tiếng là giang hồ. Nhưng mà cả hai đều có cái can đảm nhận lỗi, có thể nghe lời can gián, có thể sửa đổi những cái sai lầm. Thành ra vì vậy cả hai đều thành tựu cái nghiệp bá vương của họ. Kính thưa đại chúng, và đâu đó trong thiền môn của chúng ta thấy những tấm gương can đảm nhận lỗi như ngài Tuyên Giám. Thiền sư Tuyên Giám xuất gia và thọ giới năm 20 tuổi. Ngài tinh thông luật tạng và rất nhiều kinh điển, và sở trường nhất là kinh Kim Cang. Ngài thường giảng cái bộ kinh ruột này, cho nên nhiều người trong cái thời kỳ đó gọi là Chu Kim Cang, tức là cái người mà luôn luôn quán triệt truyền bá tư tưởng của kinh Kim Cang. Vào cái thời kỳ đó, sư sống ở miền Bắc, và ở miền Nam lúc đó là đang cái thịnh hành về đạo thiền. Nghe đạo thiền tuyên bố một câu là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Khi mà nghe tới đây thầy tức lắm. Thầy nói rằng là mình học á, cho cả đời, kinh điển mình thuộc lầu lạo vậy, mà bảo rằng là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, không lập văn tự lấy gì để mà dạy đời. Giáo ngoại biệt truyền dạy cái kiểu nào mà giáo ngoại biệt truyền. Cho nên ngài tức. Thành ra vì vậy đó ngài mới nói như thế này: Người xuất gia mà muốn muôn kiếp học Hoa Nghi, vàng kiếp học tới hạnh của Phật còn chưa xong, mà dám nói á là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Để chuyện này ta đi về phương Nam coi cái bọn ma quỷ đó nó nói như thế nào, nó làm như thế nào, mà tại sao dám tuyên bố như vậy. Nghĩa là Ngài thề nguyện tới tận hang ổ để mà diệt sạch cái bọn ma quái, dám léo láo tuyên bố tầm bậy tầm bạ để mà đền ơn với chư Phật. Thế là sư bắt đầu lên đường đi du học về phương Nam. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là thầy Ngài Tuyên Giám là một người rất là giỏi về kinh điển. Cho nên trên chuyến đi của Ngài đó, Ngài gánh cả một gánh kinh như vậy đi. Thì lúc đi như vậy đó là Ngài có đem theo cái bộ kinh Kim Cang nổi tiếng tên là Thanh Long Số Sao. Khi mà đến miền Nam, đi đường xa, mệt mỏi, đói bụng, thành ra vì vậy sư mới ghé vào trong một cái quán, gặp một bà lão bán bánh. Vào một cái buổi sáng sớm, Ngài hỏi mua bánh để mà ăn điểm tâm. Thì lúc đó bà lão bán bánh thấy thầy gánh một hành lý cồng kềnh như vậy mới hỏi như thế này: thầy quẩy cái gì mà có vẻ nhiều quá vậy? Thì thiền sư Tuyên Giám mới nói: đó là cái bộ Thanh Long Số Sao đắc ý của tôi đó. Khi mà nghe nói như vậy, bà lão mới hỏi là chắc thầy là cái người là giảng sư, là cái người mà thông kinh điển lắm phải không? Thì Ngài nhận liền. Ngài nói thì quá đúng như vậy. Thì lúc đó bà lão mới hỏi lại: thầy thường thường thầy giảng kinh gì? Thầy Tuyên Giám mới nói: kinh Kim Cang. Lúc đó bà lão mới nói một cách khiêm tốn: thầy giảng kinh Kim Cang, già này ở miền Nam dốt nát không biết gì, nếu mà không có gì trở ngại, thầy cho già hỏi xin hỏi một câu. Thì Ngài Tuyên Giám, Ngài nói: được, cứ hỏi, bao nhiêu câu cũng trả lời được hết á. Tại vì thực ra là Ngài Tuyên Giám là một người rất là giỏi về kinh luật. Thầy là sở trường về Kim Cang, là cái lý Bát Nhã, không có cái lý nào mà có thể là qua nổi cái lý Bát Nhã cả. Cho nên thầy hoan hỷ, thầy nói: được, hỏi bao nhiêu câu cũng được. Thì lúc đó bà già mới nói là: nếu mà thầy hoan hỷ cho phép thì già này hỏi một câu, thầy mà trả lời được á thì già cúng dường buổi ăn sáng này, không lấy tiền. Mặc dù là già nghèo lắm, nhưng mà già sẽ không lấy tiền. Thì lúc đó cái Ngài đạo giám bằng lòng. Bà già mới hỏi như thế này: ở trong kinh Kim Cang có câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vì lai tâm bất khả đắc. Vậy thì già này xin hỏi thầy, thầy muốn điểm cái tâm nào? Cái câu hỏi như thế này là trong quá khứ đó mình cũng không nắm bắt được cái tâm của mình, trong hiện tại mình cũng không nắm bắt tâm của mình, mà trong tương lai cũng vậy, mình không thể hình dung nắm bắt được cái tâm của mình. Bây giờ tôi muốn hỏi thầy, thầy muốn điểm hóa cái tâm nào? Lúc đó Ngài đạo giám cứng miệng không trả lời được. Tại vì nếu mà điểm hóa cái tâm quá khứ thì tâm quá khứ đã qua rồi, mà điểm hóa tâm hiện tại thì hiện tại cũng không dừng, mà điểm hóa cái tâm tương lai thì tương lai chưa tới, lấy gì mà chỉ. Cho nên cuối cùng thầy không trả lời được. Thôi như vậy thầy nói: thôi buổi sáng này tôi không dám ăn, nên thầy đi. Nó là nhịn đói hỏi thăm đường đến chỗ thiền sư Sùng Tiến, và xin cầu học đạo với thiền sư Sùng Tín. Về sau thầy đại ngộ được cái pháp bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật. Về sau thầy ngộ được cái lý đó, và cuối cùng thầy được truyền trao giáo pháp, làm cái người thừa kế cho thiền sư Sùng Tín, và được đời sau gọi là Đức Sơn Tuyên Giám. Kính thưa đại chúng, ở cái điểm này chúng ta có thể thấy, trước khi từ giả thầy ở phương Bắc du phương cầu học, mang bộ Thanh Long số sao về phương Nam, trong cái chuyến đi đầy hứa hẹn là đi để mà tiêu diệt cái bọn ma quái dám tuyên bố léo láo về giáo pháp của Phật, rằng là học cả đời chữ nghĩa như vậy mà còn chẳng ra sao, mà cái bọn phương Nam quỷ quái kia dám tuyên bố là bất lập văn tự. Thì trên đường đi hay là trong lúc ra đi của thầy Tuyên Giám với cái bầu nhiệt huyết là làm sao làm cho mọi người hiểu rõ về Phật, về Pháp. Nhưng mà cái hùng khí kia nó cao ngất bao nhiêu khi ra đi gặp cái bà già vô danh kia bán bánh ở dọc đường, hỏi có một câu cứng miệng không trả lời được. Từ đó cái hào khí của thầy nó tụt xuống không còn gì cả. Kính thưa đại chúng, điều khác biệt rõ rệt nhất giữa thiền sư Tuyên Giám và chúng ta cũng chính là cái điều căn bản để mà chúng ta tạo thành một nhân cách của một vị thiền sư lẫy lừng này, chính ở điểm là can đảm nhận lỗi. Thực sự nếu mà con người của chúng ta nghe bà già và hỏi, mình nạt liền. Bà già văn bánh dốt nát biết cái gì mà hỏi lộn xộn, mình dám nói như vậy liền. Nhưng mà đối với thầy Tuyên Giám, thầy biết rằng mình không trả lời nổi, là bởi vì sao? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai, mình muốn dạy cái tâm nào để cho tâm nó thành Phật, dạy cái tâm nào cũng trật cả. Thành ra vì vậy thầy biết cái lỗi đó mà thầy nhận lỗi, chịu nhìn đói để ra đi để tìm đạo. Một cái người nổi tiếng ở phương Nam với cái hùng khí là ra đi để mà tiêu diệt cái bọn ma quái, nhưng mà cuối cùng là chấp nhận cái bọn ma quái kia làm thầy để mà học đạo. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là không có ai mà có một cái can đảm nhận một cái người mà trước đây là mình chửi bới thầm thề nhận làm thầy của mình, nhưng mà thầy Tuyên Giám làm được. Nghe qua câu chuyện này chúng ta càng thấy thấm thía khi mà nghe trong kinh Đức Phật ngài kể một cái thí dụ như thế này. Có hai anh chàng nọ đi vào rừng để hái củi. Cả hai đốn củi từ sáng cho tới trưa. Mỗi người có một gánh củi đầy, mà củi thật là tốt. Và cả hai cùng trên đường về gặp một rừng chiên đàn. Chiên đàn tức là cái loại gỗ trầm thơm mà rất là đắt giá. Thì một anh á đã định bỏ cái gánh củi của mình để mà lấy gỗ chiên đàn, nhưng mà suy đi nghĩ lại và anh ta tự nhủ như thế này: mình á đã bỏ cái buổi rồi, gần hết cả ngày mình đốn củi mới được một cái gánh củi như thế này, mà hơn nữa mình đã gánh nó đi cả trên 10 cây số rồi, bây giờ nỡ nào mà mình bỏ cái gánh củi. Nếu bỏ như vậy đó thì người ta nói rằng là có mới nơi cũ. Thành là nghĩ vậy, anh ta tiếc không bỏ gánh củi và gánh gánh củi về chợ bán. Một anh khác, tức là anh thứ hai, cũng đắn đo cẩn thận, cũng suy nghĩ. Cuối cùng anh ta mới thấy như thế này: cái gỗ trà là cái thứ gỗ chỉ có là nấu cơm thường thôi. Bây giờ mình đã may mắn mình gặp được cái rừng gỗ trầm hương như thế này, bỏ thì uổng. Cho nên anh quyết định, mặc dầu là gánh đi cả 10 cây số, một gánh củi nặng như vậy, anh ta vứt hết và bắt đầu lấy gỗ trầm hương đem về chợ bán. Đến nơi rồi thì anh gánh cái gánh củi thường kia bán không được bao nhiêu tiền. Còn trong khi đó, cái anh mà gánh củi trầm hương bán được cái giá gấp trăm, gấp nghìn lần cái gánh củi trà thông thường. Kính thưa đại chúng, đến đây chúng ta có thể bắt chước giống ngài Đức Sơn ở cái đoạn đầu. Khi mà quẩy một gánh kinh sách lên đường để mà dẹp loạn, để mà hàng phục cái loài ma quái kia, để mà báo đền ơn Phật. Nhưng mà cuối cùng, khi mà gặp bà già, trả lời cho một câu, nghẹn họng không nói được, đem tất cả kinh của mình gánh ra, đốt hết. Bắt đầu tôn cái người mà mình cho là ma quái làm thầy của mình, người mà mình hết lòng chỉ bới để mà làm cái vị hướng dẫn đường cho mình. Thì thiền sư Sùng Tín trở thành bậc thầy của thiền sư Tuyên Giám, chọn không làm người. Và thiền sư Tuyên Giám sau này làm rạng rỡ cho tông môn. Điều này đã nói rõ một cái điều là nhận lỗi cần phải có can đảm. Trong số tất cả mọi người chúng ta, có nhiều khi chúng ta cũng biết lỗi vậy, nhưng mà không dám nhận. Nhận sợ bạn bè nó chê. Còn có nhiều người có một quan điểm: nếu mà mình là cha mẹ nhận lỗi với con cái, mình khó dạy con cái. Có ai quan điểm như vậy không? Kính thưa đại chúng, xác nhận là có. Bây giờ chúng ta học theo cái tinh thần này, không luận là người đó là ai, người đó có lớn tuổi hơn mình, có kinh nghiệm hơn mình, học giỏi hơn mình, địa vị cao sang hơn mình, mình cũng nhận lỗi. Mà một cái người nào đó chẳng ra sao cả, kể cả con của mình, nếu mà mình thấy rằng mình có lỗi, mình vẫn nhận được như thường, không sao cả. Chúng ta có thể mạnh mẽ nhận lỗi mới không để mất cơ hội phát triển cái tiềm năng tu học và phát triển cái nguồn nội tại của chính mình. Trong một ngôi chùa mà thầy trò biết hổ tương nhận lỗi và mọi người đồng tâm hiệp lực ra sức, thì cái ngôi chùa đó phát triển lắm. Cái cơ sở đó chắc chắn sẽ thành công. Phát triển những cái gì tốt đẹp và lo chi cái ngôi chùa đó không hưng thành, lo chi cái giáo pháp tông môn đó không thịnh hành. Trong một gia đình cũng vậy. Nếu mà tất cả mọi thành viên ở trong một gia đình mà biết nhận lỗi, và nếu cần cái sự giúp đỡ, chúng ta có thể nhờ các vị lãnh đạo tinh thần hướng dẫn chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thì lo gì mà gia phong không êm ấm, lo gì mà trong gia đình không đượm nét đạo đức, luân lý, lo gì mà những cái tệ hại trong gia đình không khôi phục. Từ một cái quan điểm này, chúng tôi thầm cảm được mỗi cá nhân cần phải nhận lỗi. Có nhận lỗi mới có người vui lòng giúp chúng ta. mà thật vậy. Đến với một người mà chúng ta thấy người đó thành thật, đúng, công nhận đúng, sai, chúng ta ghi nhận sai, thì thực sự đến với ai người ta cũng tin tưởng, sẵn sàng sang tay áo giúp đỡ. Kính thưa đại chúng, nhân đây chỗ nối rộng để mà kết duyên lành, nó không hẳn là ấm lành, không hẳn là chúng ta thăm hỏi, không hẳn là chúng ta cho miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo, mà là ở chỗ lúc chúng ta nhận lỗi. Có thể làm đến cái phương cách phải nghiêm để mà tự trách mình, nhưng mà khoan để mà đãi với người. Có nghĩa là đối với bản thân của mình phải luôn luôn nghiêm túc. Nếu mà có phải trách là trách mình. Mà qua đó một hình ảnh của Tổ Bách Trượng chúng ta thấy rất là đẹp. Tổ Bách Trượng, ngài thường chủ trương một ngày mà không làm thì ngày đó không ăn. Thành ra vì vậy có một lần ngài đau, ngài không có ra đồng. Đệ tử đồ chúng bưng thức ăn vào, ngài nói bữa nay ta không làm cho nên ta không ăn. Phải nghiêm với mình để mà mình dạy chúng. Nhưng mà chúng với mọi người mình phải khoan, có nghĩa là mình phải biết rộng lượng và mình tha thứ. Một triết gia Socrates ở Tây Phương cũng vậy, là một bậc thầy nổi tiếng về cái phương diện triết học, không ai mà không biết đến triết gia Socrates. Nhưng mà lúc lâm chung, ông vẫn nhớ mãi có một điều. Một điều là ông đã thiếu người hàng xóm một con gà mà không trả nổi. Thành ra lúc lâm chung ông vẫn nhắc. Vậy đó mà mãi cho đến ngày nay không ai phê bình ông Socrates là một cái người nghèo túng, mà ngược lại còn ca ngợi Socrates là một triết gia thản nhiên, chân thật và ngay thẳng. Kính thưa đại chúng, một hình ảnh đẹp khác đó là vua A Dục. Vua A Dục là một cái người có công thống nhất cả toàn xứ Ấn Độ. Lúc còn sanh tiền, ông có hướng về một thầy Sa Di để mà xưng tội. Và một lần khác ông gặp tăng đoàn đi khất thực ngoài đường, ông mới quỳ, ông đánh lễ giữa đường. Quý vị thấy một ông vua mà thống trị cả một cái toàn xứ Ấn Độ vào cái thời kỳ đó thì không phải là đơn giản. Ông vua này rất là toại, rất là tài, rất là kiêu hùng. Thế nhưng mà khi về với đạo Phật rồi đó, ông coi cái nhân phẩm con người của ông không ra sao cả. Gặp chư tăng ở nơi nào lạy chỗ đó. Đến cái độ mà các quan đại thần còn khuyên nhắc, còn phản đối. Bệ hạ là một đấng quân vương của một nước, là cha của mỗi người, thì không thể tùy tiện mà gặp các thầy, một ông thầy ăn xin ngoài đường chỗ nào cũng cứ quỳ lại, mất đi cái thể diện của một ông vua đi. Quân thần phản đối, nhưng mà cái điều mà sáng suốt của nhà vua chúng ta cũng phải học, để hướng dẫn cho quân thần. Lúc bây giờ nhà vua mới bảo ba người, trong đó có một ông quan đại thần cứ phản đối nhà vua là tại sao cứ lạy mấy cái lão đầu trọc ở ngoài đường. Thì nhà vua đưa cho ba cái đầu, một cái đầu heo, một cái đầu bò và một cái đầu của người ta. Đầu heo và đầu bò giao cho hai vị quan đại thần. luôn luôn ủng hộ nhà vua trong vấn đề quy kính Tam Bảo. Đầu người ta giao cho một quan đại thần luôn luôn cứ chống đối nhà vua, tại sao là tin mấy cái lão đầu trọc kia? Biểu đem ra chợ bán. Khi mà đầu heo đầu bò vừa đem ra chợ rao bán rẻ là có người tới mua liền. Còn trong khi đó cái người, cái ông quan mà bán đầu người đó, từ cái lúc mà chợ đông cho đến lúc chợ tan không bán được, kể cả đài hạ giá cũng không có người mua. Rồi thì ông làm sao? Ông phải đi vô tầng hang cùng ngõ hẻm để mà bán cái đầu đó. Ngày thứ nhất bán không được, ngày thứ hai bán không được, ngày thứ ba bắt đầu nó sình lên, nó thối. Thành ra đem tới đâu ai cũng sợ. Cuối cùng cái vị quan kia về mới quỳ ở trước sân rồng, muôn tâu bệ hạ, thần xin chịu thua, bán không có người mua. Lúc bây giờ nhà vua mới nói với quan đại thần thế này: bây giờ khanh thấy rõ ràng chưa, mình còn ba tấc hơi, múa may quay cuồng, mình chửi người này, mình tung hô người kia, mình đã làm người nọ, mình làm mưa làm gió trong cuộc đời, nhưng mà khi đến chết rồi đó chẳng ai thèm. Như khanh thấy rõ ràng đó, cái đầu heo đầu bò đem ra bán là có người mua, còn cái đầu người á, khanh thấy ai mua không? Có cái giá trị gì đâu mà trẫm lại các thầy mà khanh cứ cản, phải dùng cái đầu đê tiện này để mà cầu Phật pháp, hiểu chưa? Lúc bây giờ cái vị quan kia mới tỉnh ngộ ra, thì rõ ràng là cái đầu của mình chẳng có cái giá trị gì cả. Chỉ vì mình chấp vào cái đầu này là đầu ông vua, đầu kia là đầu ông quan, đầu nọ là cái người này người nọ, chứ còn thực ra cái giá trị là cái chỗ nào? Giá trị ở chỗ là cái nhân cách của mỗi con người. Và như vậy chúng ta thấy từ xưa cho tới nay á, chúng ta thấy không ai chê cười vua ai dục, là cái bậc trên ngôi cửu ngũ mà là xin lỗi với một thầy sa di nhỏ, là cái người mà lạy chư tăng ngoài đường, mà ngược lại á, là đời đời còn đồng thanh khen ngợi là nhà vua là một người Phật tử thuần thành, nhà vua là một cái người có những cái đức tánh tốt đẹp, mà qua đó cái sự can đảm nhận lỗi của ông là nổi bật. Do đó nhận lỗi không những làm mất đi thân phận của chính mình, mà ngược lại nó còn làm tăng cái giá trị nhân cách con người của mình. Thầy nói vì vậy là được nhiều người tôn trọng nhiều hơn. Chỉ đáng tiếc á, là rất nhiều người không có rõ ràng được cái sự áo diệu của nó, mà làm ngang làm ngược, rồi chẳng chịu cúi đầu. Cuối cùng chính mình là cái người thua cuộc lớn nhất. Mà rõ ràng đối với những cái người mà ngang tàn hóng phách ở trong xã hội đó, họ không sợ mấy cái vấn đề mà nó nhẹ hay là vấn đề đạo đức. Như quý vị có thể thấy nè, những cái anh chàng mà ngang tàng hóng hách vô trước Phật vậy chứ mà đứng khoanh tay à, ngong ngong nguyên nguyên, nhưng mà đi qua mấy cái miếu mà thờ cô hồn các đảng ngoài đường á, phải cúi đầu. Bởi vì sao? Sợ nó bẻ cổ, nó vặn họng, cho nên là sợ thôi. Mà coi cái đầu của mình là cứng, không có chịu là quy phục với ai cả. Nhiều người cứ ngang tàng như vậy đó, cho nên là cuối cùng mình là cái người thua thiệt. Kính thưa đại chúng, có rất nhiều người hỏi chúng tôi như thế này: vì sao mà các thầy đến đâu cũng được các Phật tử thương mến? Thực sự điều đó dễ hiểu thôi. Bởi vì các thầy tự biết cái chỗ sở trường lớn nhất của đời người tu là từ chính mình biết sai lầm và có can đảm nhận lỗi. có khác hơn người ngoài không? Khác chứ. Người ngoài không làm nổi được cái điều đó. Cho nên với các thầy có khác. Hơn nữa, các thầy còn áp dụng cái nguyên tắc ứng xử tiếp vật, là làm sáng tỏ cái đạo lý làm người. Một cái nguyên tắc rất là đơn giản. Nhưng mà nhân tiện này, chúng tôi có thể đề nghị với đại chúng, nếu có thể được, nên dán bốn cái câu này ở tại chỗ mình làm việc, hay là chỗ mình ngồi, mình nói chuyện với bạn bè, hay là bất cứ chỗ nào, để mà dạy, hướng dẫn những thành viên ở trong gia đình sống chung quanh chúng ta. Bốn câu đơn giản đó: anh đúng, tôi sai; anh tốt, tôi xấu; anh lớn, tôi nhỏ; anh vui, tôi khổ. Khi mà đến với một người nào họ hùng hổ, họ chửi với mình nói được rồi, anh tốt, anh giỏi, có ai dám chửi mình nữa không? Không có lý do chửi. Mình cứ cho họ đúng, mình sai; cho họ tốt, mình xấu; cho họ hay, mình dở, thì không ai có thể gây chuyện với mình. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ cho họ đúng, mình sai; cho họ tốt, mình xấu; cho họ lớn, mình nhỏ; cho họ vui, tôi khổ, mà vẫn cứ còn gây với mình á, thì cái người đó là đồ điên, mình cũng phải thương luôn. Rồi rốt cuộc cái giá trị mình vẫn cứ cao như thường. Cho nên bốn cái nguyên tắc này, nếu mà được, mình nên dán ngay cái chỗ mình làm việc. Kính thưa đại chúng, một lần nữa chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng, cũng nên đem bốn câu kệ này treo ở bên miệng của mình. Nói treo ở trong miệng, làm sao treo trong miệng? Có nghĩa là phải tự hướng dẫn bản thân của mình, và đồng thời cũng nên treo lên tường, là để cho mọi người trong thành viên, trong gia đình của mình, trong cộng đồng, trong tổ chức của chúng ta thấy để mà thực hành. Quả thực điều này đã có kết quả và được một gia đình học đạo với chùa Dược Sư thuật lại. Hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ với đại chúng rằng là bên cạnh nhà đạo Hữu Hoàng là một gia đình ông Lý. Nhà ông Lý có một cái điều là cứ thường gây gổ với nhau hoài không dứt. Trong khi đó, nhà đạo Hữu Hoàng lại hòa bình, tương kính, sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Một hôm ông Lý mới hỏi với đạo Hữu Hoàng như thế này: tại sao nhà của ông á, người nào cũng vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc, trong gia đình cứ nghe tiếng cười, tiếng vui vẻ, mà trong khi đó nhà tôi đó ngày nào cũng như ngày nãy, y như là bãi chiến trường. Thì lúc bấy giờ đạo Hữu Hoàng mới trả lời: bởi vì nhà của ông á, tất cả đều là những người tốt, đều là những cái người giỏi, đều là những cái người có địa vị trong xã hội. Còn trong nhà của tôi á, ai cũng người xấu, ai cũng người tệ, ai cũng người không có địa vị trong xã hội. Thì lúc bấy giờ ông Lý ông mới không hiểu, ông mới hỏi là lời này đạo Hữu nói có nghĩa là sao. Thì ông Hoàng mới nói rằng: ví dụ như ở nhà tôi đó, nếu có một người mà làm bể một cái tách trà, nhất định có người đó phải vội vàng nhận lỗi, rằng là tôi thật là tệ quá, tôi để cái chén trà gần mép bàn, làm anh, làm chị hay là cha mẹ bị ướt cả tay. Như vậy anh, chị, cha mẹ có sao không? Và người làm vỡ tách trà cũng vội vàng nói là không sao, tại vì tôi vô ý cho nên là cái sự việc này nó xảy ra như vậy để làm cho anh chị, cho mọi người lo lắng. Đó là nói tới cái bối cảnh của gia đình ông Đạo Hữu Hoàng. Nghĩa là ai cũng biết tương kính nhau, ai cũng biết nhận cái lỗi của mình, ai cũng biết quý trọng những người chung quanh. Còn trong khi đó, nhà ông Lý, nếu mà có xảy ra như vậy đó, thì chắc chắn cái người mà làm vỡ cái tách trà đó sẽ nói: ai đây thật là người không có đầu óc gì cả, tự nhiên á, để cái tách trà chỗ này, để rồi báo hại, làm cho tôi ướt tay hay là làm cho tôi đứt tay, đứt chân. Nếu mà một người trách như vậy, sẽ có người lên tiếng: chính tôi là cái người để tách trà đó rồi sao? Tại đuôi không thấy thôi chứ. Thế là bắt đầu có gây chuyện. Cứ như vậy á, là anh một lời, tôi một lời, chị một lời, em một lời, cha một lời, mẹ một lời. Rồi thì cả nhà nó thành cái chợ thôi chứ gì đâu có. Trong khi đó nhà của tôi á, nó không có cái đó. Ai cũng phải được biết cái lỗi của mình. Nếu có phải một người nào mà vô ý xảy ra cái việc gì, thì tự biết mà tha thứ cho nhau thôi. Thành ra vì vậy đó mà tôi nói rằng là cả nhà của ông đều là người tốt cả. Vì là người tốt cho nên không ai thấy cái lỗi của mình. Vì là cái người ai cũng có địa vị trong xã hội, cho nên đâu có ai mà muốn mình mất mặt, mất cái nhân phẩm của mình đâu. Thành ra rồi rốt cuộc là cả nhà đều ngang tàng với nhau, thì nó là bãi chiến trường chắc chắn rồi. Còn nhà tôi ăn xấu cả, cho nên không có cái nhân phẩm thì sợ gì mà mất nhân phẩm. Người ta nói là làm mất uy tín. Bây giờ mình đã coi mình không có uy tín thì cứ sợ cái gì mà mất uy tín. Cho nên là mình cứ nhận lỗi, thấy được cái lỗi, mình can đảm nhận lỗi, thì như vậy là cả nhà đều quê. Quý vị có thấy đúng không? Nếu đúng thì mình cũng nên vỗ cho một tràng hóa tay chứ. Kính thưa đại chúng, thật sự chúng ta phải nên làm vậy. Bởi vì mình cứ coi mình là không ra gì cái gì cả, thì tự nhiên là mình không có lên án ai, mà mình không có trách móc ai cả. Thì như vậy ai cũng làm như vậy, thì chúng ta thấy thế giới này hòa bình lắm. Bởi vì ai cũng đi muốn cái tướng đi của mình cho nó kênh kênh như thế này. Mà có không kênh thì mình phải đi, mình đánh hai tay ra cho nó rộng ra, để cho mình thấy mình là cái người to con. Rồi rốt cuộc là mình gây sự. Và bây giờ một cái trường hợp khác trong gia đình của Đạo Hữu Lân, cũng được học đạo và áp dụng cái nguyên lý này. Áp dụng trong khi các con than thở rằng là nhà mình nghèo quá, không đầy đủ phương tiện, ăn cũng không có cái gì ngon, không bằng nhà người này, không bằng nhà người kia. Thấy con than thở như vậy thì Đạo Hữu Lân ông mới biết được cái việc đó, và ông tự nhận lỗi của mình. Ông nói một lời thành thật và can đảm. Từ xưa tới nay chúng ta thấy rằng là cha mẹ đó là không bao giờ xin lỗi với con. Nhưng mà Đạo Hữu Lân can đảm nhận lỗi với con. Tất cả đều tại cha vô dụng. Cha không kiếm được nhiều tiền, cho nên vì vậy cha không thể cung cấp cho các con có được sống thật tốt. Cha xin, cha thành thật xin lỗi các con. Kính thưa đại chúng, cái điều mà nó trái ngược lại, khi mà Đạo Hữu Lân xin lỗi với các con về cái sự bất tài của mình, không có vực nổi gia đình mình đứng dậy giống như bao nhiêu gia đình khác. Thì ngay tức khắc ba đứa con, hai đứa trai một đứa gái, nhất trí nói như thế này: chúng con thấy cha là người rất là vĩ đại, tụi con sẽ cố gắng học giỏi để sau này làm lương cao, có điều kiện dâng món ngon vật lạ để báo hiếu cha mẹ. Quý vị thấy có một cái tác dụng lớn không? Nếu mà một ông cha mà nghe đứa con như vậy chửi liền: mày là cái đứa nào, ta làm cực khổ như vậy đã hết sức hết lực của tao rồi, còn đòi cái này cái kia nữa, còn chê là ăn không ngon, ăn không ngon thì đi đâu đi đi. Nếu mà không biết đạo lý đó, mình sẽ dám nói như vậy, và rồi chuyện gì nó sẽ xảy ra. Đương nhiên con nó không phục, và rất có thể là cái hố ngăn cách giữa cha mẹ với con cái nó càng nhiều hơn. Thành ra vì vậy, với một cái tinh thần can đảm nhận lỗi đã làm cho nhiều gia đình rất là hạnh phúc. Có thể thấy rằng nhận lỗi đó mình không phân biệt lớn nhỏ, mà chỉ ở chỗ là chúng ta có đủ can đảm làm việc đó hay không. Có thể nhận lỗi chân thành mới có thể mọi người ở mọi nơi hòa hợp an ổn và tất cả mọi người cùng hoan hỷ. Phật giáo luôn luôn chú trọng đến cái nguyên tắc này, mà qua đó chúng ta thấy cái từ ngữ tàm và quý được nhắc nhở nhiều. Tức là cái nguyên tắc biết lỗi, ăn năn và can đảm nhận lỗi nó bao gồm trong cái chữ tàm quý. Ngoài các cái pháp môn sám hối ra thì các đạo tràng, các tòng lâm cũng đều áp dụng như vậy. Thành ra quý vị thấy, đối với một cái vị trụ trì hay là một cái vị được coi là lãnh đạo, phần lớn cái người đi trước, tức là chư tôn đức muốn trao truyền cho người đệ tử của mình, sau này nó sẽ là cái người thừa kế của mình, cái người đệ tử đó phải hồi đủ những cái điều kiện như vậy. Bởi vì biết rằng là muốn hưng thịnh Phật Pháp, muốn cho mọi người có cái chỗ quy kính, thì không thể lựa chọn một cái người kế tiếp của mình ba gai ba trần được. Với cái người đó là phải có đạo đức, phải biết mạnh dạn nhận lỗi, phải biết thấy xa thấy rộng. Cho nên cái nguyên tắc đó vẫn áp dụng một cách nghiêm túc trong khi mà các thầy lựa chọn cái người thừa kế của mình, và lấy sự cúng dường của đại chúng, lấy cái mỹ đức là nhận dạng lỗi hay không để làm cho một người nào đó buồn phiền làm tiêu chuẩn. Vì một người mà mạnh dạng nhận lỗi mới có thể đem thân giáo ra để mà lãnh chúng. Một người mà dám nhận lỗi mới tạo cái nơi nương tựa cho tất cả mọi người. Mà một người nhận lỗi như vậy mới có thể phục chúng và có thể làm hòa hợp với chúng. Một gia đình mà con cái có kỷ cương trên thuận dưới hòa, phần lớn phải nói rằng theo cái sự can đảm và cái hướng dẫn của cha mẹ, mà qua đó chúng ta thấy thiền sư Pháp Hội, thiền sư Pháp Ngộ và Đờ Tấn là trụ trì chùa Trường Sa ở Gia Lăng, một hôm nhận được cái lệnh phạt của sư phụ. Sư phụ của thầy Pháp Ngộ là đại sư Đạo An gửi cái hình phạt đến, và thầy nhận lãnh liền. Thì lúc đó thầy mới biết rằng là đây là cái lần sư phụ muốn răng nhắc cái lỗi mình trước đó đã phạt sơ sài một thầy sa di lén uống rượu. Thầy nói vì vậy để răng nhắc cái lỗi này, thiền sư Pháp Ngộ lập tức đánh chung, tập trung chúng lại và quỳ trước cái bàn trong đó có gậy với cái tính cách là hình phạt. Thầy nằm xuống, biểu thầy Duy Na đánh ba cái, tức là theo cái lệnh phạt của sư phụ đó, đánh ba gậy. Và lúc đó thầy mới tự trách là mình dạy đệ tử không nghiêm. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ thấy gì khi mà thiền sư Pháp Ngộ chịu hình phạt của sư phụ mình? Sau khi các thầy sa di trẻ tuổi mà lén uống rượu, thấy sư phụ của mình bị hình phạt, từ đó về sau các thầy không dám uống rượu nữa, không dám lén làm những cái chuyện bê bối nữa. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng là trong ngữ lục thiền môn nó đầy dậy những cái công án giữa thầy trò, nhiều cái cách hướng dẫn nhau lắm. Chẳng những học trò có lỗi lầm, có đủ sức mạnh để mà nhận tội, mà ngay nếu ông thầy không đúng cũng hào hiệp cúi đầu mà xin lỗi. Như vậy không có cái gì là xấu hổ cả. Chính vì vậy mà thiền môn có thể tạo nên một cái đạo phong hoạt bát linh lợi và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Chứ còn nếu mình cố chấp, mình khư khư vào một cái vấn đề gì đó thì mình muôn đời là cái con rùa, muôn đời mình cứ rút sâu ở trong cái hố thẳm của cái u mê si ám thôi. Thành ra vì vậy đó, chư tổ thường dạy chúng ta, mà chúng tôi cũng nhắc với quý vị ở đây, và đồng thời chúng tôi cũng coi như là những điều cần nhắc nhở với chính mình. Trong thiền môn có câu là không sợ tâm sân khởi mà chỉ sợ giác ngộ chậm. Thực sự ở trong cuộc đời này, cái vấn đề mà tham sân si chấp ngã là cái chuyện thường ở trong cuộc đời. Bao nhiêu cái tập khí nhiều đời của mình nó đã như vậy rồi, bây giờ mình sợ xấu, sợ cái tâm sân si của mình nó khởi, rồi mình sợ có khỏi không? Cái tập khí nhiều đời của mình nó vẫn vậy, đụng tới là mình vẫn sân si. Nhưng mà cái điều sân si mà nó có khởi, có cái gì để mà sợ? Chỉ sợ là mình không ý thức được mình sân si về chuyện gì, chỉ sợ mình không biết mình sân thôi. Chứ còn nếu mà mình biết mình sân vì cái chuyện đó, mình thấy chuyện đó vô lý, mình không sân nữa. Hay là mình si mê vì cái chuyện gì, khi mà mình ngồi lại, mình quán chiếu, mình ngộ được, si mê chi cái chuyện đó vô duyên, thôi dẹp. Do vậy đó mà phải luôn luôn nhớ cho một câu: chỉ sợ, không sợ sân tâm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm. Đó là điều hết sức là cần thiết. Hoặc là mình nhớ cái câu: buông bỏ gia mát ngay tức khắc thành Phật. Do vậy bất cứ một người nào mà có làm một cái chuyện gì có sai trái, có lỗi lầm trên cuộc đời, đừng bao giờ thấy cái việc làm đó là muộn. Đừng bao giờ nói thôi tay tôi lỡ dính chàm rồi, dính thì cho dính luôn. Hay là tôi đã tạo cái nghiệp sát lỡ rồi, thôi cho nó đi tới cùng. Nếu mà chúng ta còn nghĩ như vậy, có nghĩa là chúng ta còn ngoan cố, Có nghĩa là chúng ta không thấy được cái lỗi, cái sai lầm của mình. Như vậy nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ nguy hiểm. Nó dẫn chúng ta đi vào trong cái sanh tử luân hồi là chắc chắn. Cho nên cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết, ngày xưa tôi đã lỡ dại, tôi đã dính chàm, bây giờ tôi thấy cái đó nguy hiểm, tôi rửa tay. Hay là ngày xưa tôi đã vì một cái nào đó mà tôi tạo ra cái nghiệp ác, bây giờ tôi biết rằng nếu mà tôi cứ tạo nghiệp ác, trong đời này lương tâm của tôi sẽ cắn rứt đây. Và đến khi tôi chết rồi đó, tôi sẽ đọa xuống 18 tầng địa ngục, bị đầu trâu mặt ngựa, nó nấu dầu, nó nấu tương. Cho nên tôi sợ quá, thôi từ đây về sau tôi giả từ cái nghiệp sát. Ý thức được như vậy, tức là những người có can đảm để mà nhận lỗi. Chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một người Phật tử nào khi đã có thọ ba quy y, nhận năm giới, cũng có thể làm được điều đó. Và nên nhớ là phải làm ngay, đừng có hẹn. Nếu thấy lỗi, mình lập tức mình nhận lỗi liền, cho dù người đó là ai. Người đó lớn hơn mình, có địa vị cao xa hơn mình trong xã hội cũng được, mà người đó thấp hơn mình, kể cả con cái của mình, mình có thể nhận lỗi được như thường. Đừng có sợ là mình xin lỗi với con cái. Đương nhiên con cái xin lỗi với cha mẹ là thường. Cha mẹ mà xin lỗi với con cái là cái chuyện phi thường. Nhưng mà mình làm được như vậy là cái tấm gương cho con. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại là một người học hỏi giáo lý, chúng ta không nên sợ phạm lỗi, mà chúng ta chỉ sợ không có can đảm nhận lỗi. Trong thời đại khoa học tiến bộ như ngày nay, chúng ta thường thấy tất cả các sách vở, ngành nghề và các người có địa vị ở trong xã hội thường khuyến khích chúng ta phải làm sao để cho đất nước đi lên. Chúng ta phải làm sao để cho cái thời đại văn minh vật chất này, con người thôi đừng khổ nữa. Tất cả những cái điều khuyên đó, nhưng mà cái yếu tố muốn thành công, muốn đi lên, nó chỉ có một cái yếu tố duy nhất là can đảm nhận lỗi, can đảm thấy cái sai lầm của mình. Thành ra vì vậy chúng tôi thường nghĩ cái tinh thần này nó cần phải được phổ biến cho thật sâu rộng. Bởi vì nếu mà tinh thần này mà chỉ hạn hẹp trong một gia đình không đủ. Một gia đình hạnh phúc trong một cái xã hội ly loạn, chắc chắn cái gia đình đó không thể đứng vững. Cho nên cái tinh thần này cần phải được phổ biến với cộng đồng, cần phải phổ biến trong xã hội. Do vậy là người Phật tử chúng ta ý thức được cái tinh thần này, có nghĩa là chúng ta thực hành trong gia đình mà cũng phải truyền đạt đến cho tất cả những người xung quanh. Bởi vì nếu mà tinh thần này được phổ biến cùng khắp từ gia đình cho đến ngoài xã hội, trong đó có sự quan hệ giữa cha mẹ với con cái, giữa tình thầy với trò, giữa chủ với tớ, giữa các quan chức và các thuộc hạ, giữa những người lãnh đạo trong một quốc gia với tất cả mọi người trong quốc gia, ai cũng có cái đức tánh tốt là can đảm nhận lỗi, can đảm thấy những cái sai lầm của mình, thì trong gia đình đó chắc chắn sẽ hạnh phúc hòa bình, trong cái cộng đồng đó chắc chắn phải đẹp, và đương nhiên trong quốc gia đó, đất nước của chúng ta đang sống đó mới có cơ hội tiến bộ phát triển thêm, xã hội của chúng ta mới thuận hòa an ổn hơn. Do vậy một cách ngắn gọn là con người chúng ta không nên sợ phạm lỗi, mà chỉ sợ không có can đảm nhận lỗi. Giữa người và con người, chỉ có can đảm nhận lỗi thì chúng ta mới không lỡ mất cơ hội tốt, thì xã hội mới thanh bình, nhà nhà mới có thể an hòa, vui vẻ, sống cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp Can đảm nhận lỗi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.